นะโมอะยีดาภะXin mở trang 115. Câu L. Người suốt đời niệm Phật nhưng cuối cùng tham luyến tiền tài, danh vọng, nhà cửa thì không được vãng sanh, đúng không?
Đúng.
Xin thưa với chư vị, có quá nhiều vấn đề mà đưa chúng ta đến chỗ không thành tựu. Trong những năm tháng qua, vì không biết cho nên người tu hành thường vướng phải những cái điểm mà cản trở mất con đường thành tựu. Đó là nói những người tu hành muốn thành tựu. Còn những người mà tu hành không muốn thành tựu, nghĩa là tu để mà tu chứ không biết tu để làm gì, thì chúng ta không nói đến. Có những người cũng tha thiết thành tựu, nhưng mà thực sự vì vướng phải những cái lỗi lầm, những cái sơ rút mà mình không khui ra, nhiều khi không hay. Mà thực sự có nhiều người tu suốt đời mà không hay cái chuyện này. Ở đây chúng ta nói là người tu cuối cùng tham luyến tiền tài, danh vọng, nhà cửa. Có đấy chưa vậy? Thực sự đấy. Tu một đời mà sau cùng rồi thì đến lúc gần đất xa trời vẫn còn đam mê cái chuyện làm tiền làm bạc. Mà làm để kiếm chi cho cực vậy không biết nữa. Có nhiều người rõ ràng là mình thấy thời gian lưu lại trên thế gian này không bao nhiêu, mà cũng mần mò tìm để mà về Việt Nam xây căn nhà, các cái lều, xây giúp đứa cháu, làm những cái chuyện đó để làm chi, trong khi cái huệ mạng đời đời kiếp kiếp của mình vẫn không bao giờ để ý tới, thành ra mất vãng sanh. Câu M, người tu hành lâu năm nhưng nghiệp chướng chưa phá nổi, lại mập mờ đường giải thoát, vẫn phải theo sáu nẻo luân hồi. Đúng hay sai chưa vậy?
Đúng.
Quá đúng. Nghiệp chướng chưa phá nổi. Có hai vấn đề. Một là nghiệp chướng chưa phá nổi, hai là mập mờ đường giải thoát, vẫn phải theo sáu nẻo luân hồi. Còn những người tu niệm Phật như chúng ta sẽ xác định là nghiệp chướng chúng ta không phá nổi, nhưng mà ta không mập mờ đường giải thoát. Hai cái nó khác nhau. Một vị Bồ Tát thì các ngài quyết lòng đoạn hoặc chứng chân, các ngài thành đạo. Mà xin thưa thật với chư vị, đã là Bồ Tát tái lai rồi thì các ngài đã ở ngoài tam giới trở về đây để hành đạo, giúp cho chúng sanh cùng ngộ với ngài. Chúng ta lại quên rằng là chúng ta đang ở trong tam giới vô lượng kiếp này, mà bây giờ lại theo cái hạnh của các ngài thì vô tình chúng ta đi nó thiếu cái căn bản. Một người từ ngoài tam giới trở về đây hành đạo để giúp độ chúng sanh, nó khác với người còn kẹt trong lục đạo luân hồi này cố vượt qua tam giới. Chính vì thực sự chúng ta là một người ở trong tam giới, kẹt mãi trong sáu đường đọa lạc trong vô lượng kiếp qua, bây giờ chúng ta phá không nổi mà lại còn mập mờ cái đường giải thoát nữa, thành ra trở ngại. Cho nên hai cái vế này nó nêu rõ là chúng ta biết nghiệp chướng câu nặng, tự mình phá không nổi mà cố tình phá thì vô tình ngày ngày đêm đêm chúng ta đối diện với cái nghiệp chướng đó. Nghiệp chướng ứng mãi trong tâm chúng ta. Khi nằm xuống rồi, cái chủng tử nào trong tâm chúng ta ứng ra thì chủng tử đó nó sẽ lôi chúng ta đi về hướng đó. Chủng tử gì đây? Nghiệp chướng tràn trời, ngày ngày chúng ta duyên với nó, lúc đó không những là một nghiệp mà hằng vô lượng nghiệp tràn lên kéo chúng ta đi về ba nẻo ác là không may. Đó là do mập mờ đường giải thoát mà theo sáu nẻo luân hồi là như vậy. Còn niệm Phật vãng sanh gọi là đới nghiệp vãng sanh, bao nghiệp vãng sanh, không còn nghĩ cái nghiệp nữa mà cứ tạo một cái nghiệp khác gọi là nghiệp A Di Đà. Tạo một cái duyên khác là duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để trở thành một cái quả khác là quả về Tây Phương Thành Đạo. Cả đều do nhân duyên quả báo của chính mỗi người chúng ta. Mong cho vị hiểu được như vậy mới thấy pháp hộ niệm tại sao cứu người trước mắt là như vậy đấy. Chư vị có thấy hay không? Hay thì bám thấy, mà chê đi rồi sẽ thấy kết quả đi về đâu. Câu N, đới nghiệp vãng sanh không phải là theo nghiệp thọ sanh, nhưng theo nguyện vãng sanh mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không chư vị? Đấy, bây giờ mở lòng ra. Cậu dưới nó nói cậu trên nói cậu dưới đó. Câu trên là nghiệp không phá nổi mà cố gắng phá nghiệp, thành ra mãi mãi theo nghiệp thọ nạn. Còn câu dưới nói rằng là không phải phá nghiệp mà chúng ta không theo nghiệp. Lấy cái gì không theo nghiệp đây? Cái nghiệp chúng ta nó báo đời trên cái thân thể này. Cái tâm chúng ta không theo cái nghiệp đó. Rõ ràng, theo nghiệp hay ly nghiệp ở tại chính cái tâm này. Cho nên người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là theo nguyện vãng sanh mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng chúng ta nhắc đi nhắc lại, người niệm Phật là theo nguyện vãng sanh, tung nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải tung nghiệp thọ báo trong sáu đường luân hồi. Chính vì thế mà chính cái tâm này nó giúp cho chúng ta vượt qua sáu nẻo luân hồi, trở về Tây Phương một đời thành đạo. Rõ ràng người nào tin tưởng vững, người đó được vãng sanh. Một bà Ba Ma Nú tin tưởng vững, chỉ cần một câu A Di Đà Phật, vững vàng trở về Tây Phương Cực Lạc. Một người tu hành nhiều, tướng rằng là mình ngon, tướng rằng là mình giỏi, vô tình sau cùng chính cái giỏi nó kéo mình lại trong luân hồi. Chính cái gọi là cái tâm không chuyên đó nó nảy nở trong cái đầu óc chúng ta quá nhiều cái nhân chủng. Nhớ là khi chúng ta đi, chỉ còn một cái nhân có thể đưa chúng ta đi về một cái quả. Chúng ta chọn nhân nào đây? Nếu chọn nhân về Tây Phương thì cái nhân A-di-đà-phật phải nở. Cái nguyện A-di-đà-phật phải thâm thiết, tin tưởng vững vàng như vậy đi chư vị ơi. Ngài Ngũ Đại Sư chỉ cần chư vị tin là chư vị đi được. Không tin thì dẫu cho hôm nay mình niệm Phật, gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, cuối cùng vẫn không được vãng sanh. Ngài Ấn Tổ nói niệm Phật mà từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng không bao giờ rời ra, nhưng không nguyện vãng sanh, không tin không nguyện cũng không được vãng sanh. Đừng có nói là chúng ta niệm Phật một ngày niệm được mấy tiếng hồ, còn sau đó thì bươn chải làm ăn, bao nhiêu cái rối rắm của thế nhân nó làm cho mình muốn bù đầu, phiền não trùng trùng. Làm sao mà chúng ta có thể tự mình nghĩ rằng là có thể vượt qua ách nạn? Làm sao có thể nghĩ rằng là chứng đắc? Làm sao có thể nghĩ rằng là mình an nhiên tự tại ra đi? Phải nhìn thẳng sự thực để mà chúng ta giải quyết vấn đề. Không chịu nhìn thẳng sự thực, nhất định chúng ta bị nạn. Hôm trước chúng ta nói Ngài Giới Hiền Luận Sư là một vị đại tôn sư, nhưng mà sau cùng cái nghiệp của Ngài nó nở ra, Ngài đành phải muốn nguyên sinh mà tự tử. Nhưng mà nhờ cái tâm của Ngài tốt, nhờ cái công phu của Ngài lớn, cho nên các vị Văn Thù Vô Hiền Quán Âm đều ứng mộng báo cho Ngài là hãy kiên nhẫn mà hành đạo đi, quyết lòng chí thành mà lo chuyện đạo đi, đừng nghĩ chuyện quyên sinh nữa. Thì tự nhiên cái nghiệp này nó từ từ nó giảm ra. Tâm lực phải mạnh lên thì mới giải nghiệp. Đừng có nghĩ rằng là mình tu hành như này là giải hết nghiệp. Mà không giải hết nghiệp thì nghiệp ứng lên bất cứ lúc nào. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Chứ đừng có nghĩ là chúng ta không có nghiệp. Thấy một người kia đi ra gặp nạn, chúng ta đừng có bao giờ nghĩ là khi ta đi không có nạn. Ôi chừng, nghiệp báo của chúng ta còn mạnh hơn nữa đấy. Phải hiểu như vậy, chúng ta phải thấy cái đường gọi là đường vãng sanh do cái lòng chí thành chí kính, chứ không thể nào chúng ta tự ý muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng. Không dễ đâu, không dễ đâu. Phải nhờ đến sự cảm ứng mà được Phật gia trì mới được đấy. Mà muốn cảm ứng thì chư vị phải nhớ bốn chữ khiêm cung từ ái, rất quan trọng, rất quan trọng, nhất định không thể nào rời. Câu ô, người còn nghiệp phải thọ nghiệp báo, không thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Đúng hay sai?
Sai.
Sai hay đúng?
Sai. Sai.
Cái chắc chắn sai không?
Sai. Chắc chắn 100%.
Người còn nghiệp phải thọ nghiệp báo, không thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lý luận của những người tu theo các pháp tự lực. Tại vì tự lực tức là tự mình phải đoạn tất cả nghiệp chướng của mình, san bằng tất cả nghiệp chướng mới thoát vòng sanh tử luân hồi. Cho nên đây là những người mà cái gọi là cái trí huệ của họ phải mạnh lắm, ý chí của họ phải kiên cường lắm. Họ là những người tu rất là kiên cường. Ví dụ như những người chưa bị thấy, họ bỏ làng bỏ xóm đi vào trong tận rừng sâu mà chịu khổ, lập hạnh đầu đà để mà tu hành. Họ khổ cực dữ lắm. Mình nghe cái phương pháp tu của họ mà thấy mình phải cúi đầu không phục. Ấy thế nhưng mà vì họ quyết lòng đoạn cái nghiệp trước, nhưng mà thực ra cái nghiệp trước nó quá ư là nhiều. Kinh Phật nói là nghiệp chướng nó năng địch tu di, còn cái công phu khổ hạnh trong một đời này chẳng qua cũng như là một cái khối đá bên cái ngọn núi đó chứ không phải mấy. Trong kinh Phật còn nói là cái nghiệp chướng chúng ta là bao trùm pháp giới mà chúng ta không hay. Chính vì vậy mà muốn phá qua cái nghiệp chướng này đâu có dễ gì. Chính vì thế mà chúng ta phải biết là lượng cái sức của mình để mà tu. Thì vì chư Phật thấy chúng sanh bốn lai thực sự là Phật, chân tâm tự tánh bốn lai là một vị giải thoát. Nhưng mà vì sơ ý tạo nghiệp quá nhiều, quên cái chân tâm tự tánh chúng ta, để chân tâm tự tánh nó vùi dưới nghiệp chướng, dìm mãi nghiệp chướng ra không được. Cho nên Ngài mới dùng một phương tiện hết sức là tiện xảo, niệm một câu A-di-đà Phật, từ khối nghiệp chúng băng thẳng qua, đi về Tây Phương, gọi là vượt qua nghiệp chướng. Người nào tin tự nhiên bắn thẳng một mũi tên, vượt qua không gian, trở về Tây Phương Cực Lạc. Còn người nào không tin lời Phật dạy, lầm lũi, mở được cái cửa này, bị kẹt cái cửa khác, phá được cái nghiệp này, lại gặp cái nghiệp khác. Nghiệp trùng trùng vô lại, trùng trùng duyên khởi, khó có ngày thoát nạn là như vậy. Cho nên người còn nghiệp phải theo nghiệp báo, là thay vì mình quyết lòng phá nghiệp, thay vì mình quyết lòng đối trị với nghiệp, thay vì mình nghĩ rằng mình còn nghiệp thì không được phản tranh, tâm hạnh của mình hoàn toàn không có một ý nguyện nào theo nguyện lực của A Di Đà Phật vãng sanh về Tây Phương một đời thành đạo, cả đều do tâm tạo, không thể vãng sanh. Tự mình nghĩ rằng là không thể vãng sanh thì chư Phật cũng không cách nào có thể đưa tay đón rước mình được. Tại vì Ngài đưa tay muốn cứu mình, nếu tôi nghiệp nhiều quá tôi không theo Ngài được, thôi chịu thôi. Chư vị nên nhớ cái điểm này. Tại sao Đức A Di Đà thề rằng là giấu cho chúng sanh trong ba đường ác diêm ma la giới mà nghe được danh hiệu của Ngài, quyết lòng tin tưởng cầu về nước Ngài, thọ phải cái giáo pháp của Ngài, một đời thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ngay cả những vị ở trong tam ác đạo, đừng nói chi là ở trong tam thì không là người. Tại sao Ngài nói như vậy? Là tại vì Ngài hiểu rằng là tất cả chúng ta vì quá mê mờ trên tạo nghiệp quá nặng, tạo nghiệp quá nặng không có cách nào phá nghiệp được, cứ lú lúi vào trong đó. Thành ra đời này thì lúi bằng cách là con người, đời sau trả nợ bằng con gà, kiếp trước thì trả nợ bằng cái loài ngạ quỷ, cứ thế mà đi, thôi chịu thua, không cách nào có thể thoát được. Còn nếu những vị đó mà nghe Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy đi, niệm câu A-di-đà Phật, từ địa ngục có thể băng thắng về Tây Phương Cực Lạc, nhất định như vậy. Nhưng mà liệu rằng là Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói chư vị niệm Phật, các vị có niệm Phật đâu? Tại vì sao? Tại vì hàng ngày bị mấy quỷ sứ bắt xẻo, bắt đâm, bắt cưa, kéo mà trị tội đó, căm thù chồng chất, căm thù cứ chồng chồng mãi mãi như vậy mà đài nàng chưa thua. Xin thưa thực như vậy, cho nên khó lắm đấy. Như vậy chúng ta ở trong cánh người cũng có khổ, cũng có sướng, nhưng mà sướng không có nhiều một chút, ít ra cũng hơn họ. Chúng ta phải biết ngộ ra đi, tự mình phá nghiệp không được thì đừng sợ nữa, cứ lặng lẽ niệm câu A Di Đà Phật, bắt chặt lấy câu A Di Đà Phật, nhân là A Di Đà Phật, duyên là A Di Đà Phật, trở về Tây Phương thành đạo với A Di Đà Phật. Chúng ta lấy cái nhân làm quả, lấy cái quả làm nhân. Rõ ràng pháp môn niệm Phật là pháp mà chư tổ gọi là nhân quả đồng thời là như vậy. Mong chư vị hiểu được chỗ này mà quyết lòng quyết dạ, một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiên tha, chất đây sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.